Chàng rể ma giới, chương 895, phù hiệu cuối cùng, góc truyện audio.com. Phán đoán của Kelaysa không hề sai, Trần Duệ vừa sử dụng tà đồng. Tà đồng của hắn vốn đã bị độ sâu phân tích dung hợp, cho dù là uy lực hay độ trường khống đều vượt xa tà đồng cũ. Thực lực của Kelaysa tuy là bán thần nhưng phẩm chất tà đồng lại kém xa Trần Duệ. Hơn nữa, công kích vừa rồi của Trần Duệ còn kết hợp với xích tinh lĩnh vực và đông chi vực, tương đương với việc áp chế vị giai. Nó trực tiếp phản chấn lại đại chiêu của Kelaysa. Tuyệt chiêu bị phá, lực tăng phúc của tà đồng tan biến, hai mắt của Kelaysa tạm thời bị mù. Nhưng nàng phản ứng rất nhanh, quốc độ chi lực tấn tốc áp xúc ở phía trước người, trong thời gian ngắn nhất hình thành phòng hộ hữu hiệu nhất, không hổ là cường giả bán thần thân kinh bách chiến. Trần Duệ không trả lời, hắn rất rõ thủ đoạn rảo trá của nữ nhân này. Sariel còn ban tặng cho nàng ta năng lực tái sinh cường đại, hắn tuyệt đối không thể lơ là coi thường. Khí thức hủy diệt trong tay Trần Duệ bắt đầu ngưng tụ nhanh chóng, tay phải lóe hồng quang. Đây chính là tuyệt chiêu công kích đơn thể mạnh nhất của Trần Duệ, Chân Hồng Tuyệt Diệt. Áo nghĩa của Chân Hồng Tuyệt Diệt là dùng phương thức đặc biệt áp xúc cao độ, sau đó bạo phát ra. Nhưng áp xúc ở đây không hề chỉ đơn giản là nén lực lượng mà là nén pháp tắc và tín ngưỡng chi lực. Lực lượng bạo phát sau khi áp xúc sẽ tăng theo cấp lũy thừa. Chiêu này cần hao phí tinh lực của vài lần cực tinh phong bạo. Tuy nó không phải công kích phạm vi lớn nhưng lại có lực phá hoại tập trung vượt xa cực tinh phong bạo. Trần Duệ áp xúc sát chiêu lớn nhất này hiển nhiên là muốn một kích tất sát. Giết trăm chân, đến chết vẫn nhúc nhích, hiện tại tử khí quanh thân Tiffany đã tan biến hơn phân nửa, thời gian không còn nhiều nữa. Enquai và Wayciena tùy lúc có thể trở lại, hắn phải nhanh chóng giải quyết Kelaysa cho xong. Kelaysa dù sao cũng là bán thần, hơn nữa còn là Medusa bán thần. Tuy nàng bị cực ác ngưng thị phả phệ nhưng tốc độ khôi phục cũng rất nhanh. Tà đồng nhất thời không thể dùng nhưng thị giác cũng đã khôi phục được kha khá. Vừa lúc đó, nàng đột nhiên cảm nhận được một mối nguy hiểm to lớn, giống như lúc trước đi dụ du hồn mà suýt chút thì bị mấy chục du hồn cấp bán thần bao vây. Không, lần này còn đáng sợ hơn, lực lượng tích xúc của đối phương chỉ cần phát ra thì mình phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Kelaysa hiểu rõ điều này, ý chí vốn luôn kiên định bây giờ không khỏi rung lên, khí thế lập tức yếu đi mấy phần. Đây không chỉ là vì pháp tắc hủy diệt của bản thân Chân Hồng Tuyệt Diệt cường đại mà đồng thời cũng là vì lực lượng huyền diệu của một loại thế. Còn chưa giết người đã khiến người khiếp sợ, chiêu Chân Hồng Tuyệt Diệt này nhìn như đang thủ thế nhưng thực ra đã ra chiêu rồi. Trần Duệ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung bên trái, nơi đó đã xuất hiện một bóng người, chính là Enquai vừa chạy tới. Enquai kinh ngạc nhìn hai kẻ đang đối trận, ánh mắt lướt qua hình thái Medusa của Kelaysa rồi nhìn tới Trần Duệ. Raikkonen, không, ngươi không phải Raikkonen, ngươi là ai? Raikkonen chẳng qua chỉ mới quốc độ sơ đoạn mà thôi, còn tên này tuy mang khuôn mặt của Raikkonen nhưng khí tức lực lượng trên người hiển nhiên là bán thần. Nhất là khí tức khủng bố hiện đang áp xúc trên tay kia, cho dù Enquai hắn có là bán thần đỉnh phong cũng cảm nhận được mối nguy hiểm từ nó. Người này giả mạo Raikkonen tiềm phục trong đội ngũ, khẳng định là có mưu đồ gì đó. May mà hiện tại hắn, góc truyện audio.com, đã chủ động bạo lộ, nếu không hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Enquai cũng là dạng người giỏi tâm kế, nếu như vào lúc bình thường Raikkonen và Kelaysa có đấu với nhau thì hắn khẳng định sẽ tính toán để lợi dụng một phen, nhưng hiện tại là lúc vô cùng cấp bách. Đại quân du hồn ở phía sau tùy thời có thể tới gần bất cứ lúc nào, nghi thức của Tiffany sắp hoàn thành, trước mắt đang là thời khắc mấu chốt nhất. Không cần biết đối phương có lai lịch gì, hắn đều phải tiêu trừ sạch sẽ, để tránh gây thêm chuyện. Nghĩ đến đây, trên người Enquai bốc lên hỏa diễm, ngọn lửa bọc gọn toàn thân hình thành một bộ khải giáp nửa người đen đỏ đan xen. Khí thế toàn thập lập tức bạo trướng, hỏa diễm kia đột nhiên biến thành khí đông rét lạnh như băng, không gian bên cạnh bắt đầu đông kết. Kết tinh nhanh chóng lan tràn về phía Trần Duệ và Kelaysa. Tám thành lực lượng của Enquai là dồn về phía Trần Duệ. Địch nhân giả mạo Raikkonen này khiến Enquai có cảm giác uy hiếp rất lớn. Kể cả Kelaysa thành công gài bẫy hắn và Wayciena cũng chịu thiệt lớn trong tay người này, hắn phải ra tay giải quyết đối phương ngay lập tức. Trần Duệ rõ ràng cảm nhận được sát ý của đối phương. Lúc này, Chân Hồng Tuyệt Diệt đã áp xúc đến cực điểm. Tâm niệm xoay chuyển, Trần Duệ hét lớn một tiếng, lực lượng trong tay toàn lực bạo phát về phía Enquai, bỏ mặc Kelaysa ở bên. Kelaysa vừa khôi phục thị giác lại thấy một cột sáng màu đỏ đậm bay sát qua thân, phóng về phía Enquai. Cột sáng này không phải rất lớn, cũng không có thanh thế kinh người, tốc độ cũng không quá nhanh, nhìn qua chỉ là một kích rất bình thường. Nhưng mà xà đồng của Kelaysa nhìn được rõ cột sáng kia dường như là một thế giới không ngừng hủy diệt. Một kích đáng sợ khiến Kelaysa dùng mình, chợt nhận ra thân thể đau nhói giống như có vô số mũi kim sắc bén đâm vào người. Nàng vừa định thần lại mới phát hiện ra khải giáp trên người không ngờ lại xuất hiện những mảng rạn nứt lớn. Đây mới chỉ là dư thế sượt qua người thôi mà đã kinh khủng như vậy rồi. Enquai vốn định phát động công kích bỗng dưng lòng sinh ra báo động nguy hiểm cực độ. Lông tơ khắp người hắn đều dựng thẳng lên, trình độ hung hiểm thế này thậm chí còn vượt quá cả bom nguyên tử hình người vừa rồi. Hắn quyết đoán, lập tức hóa công kích thành phòng ngự. Một giây sau, hắn nhìn thấy hồng quang. À không, không phải hồng quang mà là hủy diệt khắp trời đất. Hai tay Enquai giao vào với nhau, tạo thành một tư thế phong bế. Không gian chung quanh thân thể lập tức biến thành một tinh cầu to lớn. Tinh cầu vươn ra vô số băng trụ xen kẽ ngang dọc tổ hợp thành một tấm lá chắn to lớn ngăn ở phía trước. Đây chính là bí kỹ phòng ngự mạnh nhất của hắn, cho dù là công kích ma pháp hay vật lý đều sẽ bị tầng lá chắn băng này chiết xạ đi. Nhưng mà hồng quang kia lại có thể trực tiếp thấu xuyên qua nó. Những nơi thứ ánh sáng đỏ kia đi qua, mọi chướng ngại vật đều tan vào hư không. Enquai không thể tin nổi, hiện tại hắn đã bị khí tức hủy diệt của hồng quang khóa chết, đừng nói là di chuyển, cho dù là thuấn di phổ thông nhất cũng không thể nào dùng được, muốn tránh cũng bất lực. Quát to một tiếng, thân thể Enquai bỗng nhiên phồng lên một vòng, sinh mạng chi lực và tín ngưỡng quốc độ đề thăng tới đỉnh phong. Vô số băng tinh trong băng chi quốc độ giống như răng nanh sắc nhọn vươn ra nghênh đón hồng quang. Ánh sáng đỏ kia vẫn duy trì tốc độ cũ thấu vào. Gocchuyenaudio.com, bên trong quốc độ băng tinh. Kelaysa nhìn thấy một băng cầu to lớn tỏa ra hàn khí cường đại đang run rẩy không ngừng, sau đó vỡ tung thành vô số vụn nhỏ. Tình cảnh sụp đổ cứ thế mà diễn tiến kéo dài tới hơn ngàn thước, thân thể Enquai đã bị đẩy đến nơi xa. Trước người Enquai vẫn chớp động hồng quang như cũ, khoảng cách đến thân thể hắn không quá một mét nhưng ánh sáng đã ảm đạm hơn rất nhiều. Hắn mạnh mẽ đánh ra một kích cuối cùng cũng hoàn toàn dập tắt thứ ánh sáng đáng sợ kia. Cùng lúc khi hồng quang tan biến, tín ngưỡng khải giáp trên nửa người Enquai cũng vỡ vụn. Thân thể vừa bạo trướng ra đã khôi phục về như cũ. Sắc mặt hắn trắng bệch, miệng mở lớn thở hổn hển, hai tay không tự chủ run rẩy. Thương tổn trong nội phủ do vụ nổ gây ra lúc này lại nặng thêm mấy phần. Uy lực của một kích này không ngờ lại khủng bố đến vậy. Một cường giả bán thần đỉnh phong như hắn dùng toàn lực tiếp chiêu mà còn suýt chút đứt bóng. Nếu như lại tiếp thêm một kích như thế thì... Enquai như lâm đại địch nhìn Trần Duệ, không hề xem nhẹ hay buông lỏng chút nào. Kelaysa lại càng kinh hãi, nếu như vừa rồi đổi lại là nàng thì hiện tại chắc đã hóa cho tàn rồi. Con mắt rắn xoay chuyển, Kelaysa vội thét lên, liên thủ giết hắn. Enquai nghe vậy liền động tâm, chậm rãi bay lại gần. Tên Raikkonen này có thực lực quá đáng sợ, xứng đáng là uy hiếp lớn nhất. Tình thế trước mắt quá nguy hiểm, liên thủ cùng nữ nhân này là cách sáng suốt nhất. Trần Duệ lạnh lùng nhìn Enquai. Thực ra chiêu chân hồng tuyệt diệt vừa rồi còn tiêu hao lực lượng lớn hơn bình thường rất nhiều, dường như đối thủ càng mạnh thì chiêu thức cũng hấp thu tinh lực và pháp tắc nhiều hơn. Chiêu vừa rồi tuy có thể khiến cường giả bán thần đỉnh phong chịu thiệt lớn nhưng lực lượng trên người mình cũng bớt đi tám thành. Nếu như lúc này Enquai phát động công kích thì hắn chỉ sợ khó mà ngăn nổi, huống hồ bây giờ vẫn còn một Medusa âm ngoan rảo trá nhìn chằm chằm như hổ rình mồi. Trọng yếu hơn, quá trình mở cửa ở phía sau đã tới lúc quan trọng quyết định, hắn không thể rời khỏi lúc này. Trần Duệ suy nghĩ một lúc đã ra chủ ý, hắn hừ lạnh một tiếng, trong tay hiện ra một thứ rồi đưa nó về phía Enquai. Đây là một chiếc huy chương, xà văn huy chương. Enquai chấn động, Trần Duệ hờ hững hỏi lại một câu, ngươi còn muốn liên thủ với nàng giết ta không? Thì ra ngươi là thân tín của Sa Tăng đại nhân. Enquai cười khổ nói, vừa rồi, nếu không phải vừa rồi ngươi muốn giết ta, ta cũng không ra tay với ngươi. Trần Duệ nhìn Kelaysa một cái, hiện tại thời gian cấp bách, mau giết chết nữ nhân rảo trá này rồi nói sau. Đừng làm ảnh hưởng Tiffany tiểu thư mở cửa. Được, sát khí của Enquai lại bạo trướng thêm lần nữa, băng tinh quanh người tụ tập khóa định Kelaysa. Thực ra, nếu như không phải Trần Duệ phô bày thực lực đáng sợ khiến Enquai kiêng kỵ thì cho dù hắn có thể chứng thực thân phận đội hữu, Enquai cũng chưa chắc đã ra sức kiểu này, thậm chí còn có khả năng quay ngược lại hạ sát thủ. Trên thế giới này, nắm đấm mới là chân lý lớn nhất. Kelaysa vốn nhận định Trần Duệ có quan hệ với Sariel, có ý mượn tay Enquai tới tiêu diệt, không ngờ Trần Duệ lại lấy ra tín vật của đội Sa Tăng. Nàng ngược lại thì rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, lòng không khỏi kinh hãi. cho dù là bất cứ ai trong hai người, nàng cũng không phải đối thủ chứ đừng nói cả hai cùng đánh. Kelsa phản ứng rất nhanh, lập tức bay về phía Tiffany, muốn dùng chìa khóa làm con tin. gocchuyenaudio.com, Trần Duệ và Enquai đều nhìn thấu ý đồ của nàng. Cả hai đang muốn ngăn trở thì Tiffany lại bỗng dưng vươn tay điểm một cái vào hư không. Điểm được vẽ ra kia bỗng dưng chói sáng lóe cả mắt, lực lượng cổ xưa cuồn cuộn thêm gấp 10 lần, gấp 100 lần. Từng dòng sinh mệnh lực cường đại mà tinh túy tỏa ra. Cho dù Kelsa, Trần Duệ, Enquai hay là Leslie ở chỗ xa kia đều bị lực lượng này đẩy bay xa. Ba người Trần Duệ chỉ có thể miễn cường ổn định thân hình ở bên ngoài 100 mét, không thể nào tiến thêm được nữa. Riêng bản thân Leslie thì bị đẩy xa tới 2.000 mét. Khoảng cách này còn không ngừng tăng cao theo cường độ lực lượng của phù hiệu. Suy ra từ tử khí của lực lượng pháp tắc thì đây có lẽ là cái phù hiệu cuối cùng và cũng là cái phù hiệu cường đại nhất. Vừa lúc đó, phía sau truyền tới tiếng gào khóc, đám người đồng thời quay đầu lại nhìn, sắc mặt đều biến đổi. Biển du hồn bất tận, du hồn dường như bị sinh mệnh lực cường đại do phù hiệu kia tỏa ra hấp dẫn, chúng điên cuồng ùa về phía này. Leslie ở gần nhất đã bị du hồn bao vây, chớp mắt chìm nghỉm không còn tăm tích. Cách chương.